vị và các bạn thân mến. Tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ. Họ cho than hồng vào đó và đậy nắp giữ kín. Sau đó, họ lấy dây ràng kỹ quanh nồi than, rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài trời, người bộ hành áp chặt cái nồi đất vào người để sưởi cho ấm. Có ba người đàn ông nọ cùng đi đến một đền thờ. Đường xa, cho nên cứ đi một lúc, họ dừng lại nghỉ chân. Ở một chặng đường nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại với nhau vì lạnh. Anh ta vội tháo chiếc nồi sưởi của mình ra, lấy lửa mồi cho những chiếc nồi ấp cho họ, để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó, anh ta đã cứu được mấy mạng người suýt bị chết cống trong đêm lạnh rét buốt của miền Bắc Ấn. Thế rồi cả nhóm người lại lên đường. Đêm đã khuya, đường đi tối mịt không có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai liền mở chiếc nồi sưởi của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể tiếp tục tiến bước trong an toàn. Thấy thế, người thứ ba nhạo cười hai người bạn đồng hành của mình như sau: các anh là một lũ điên, có điên mới đem phí phạm ngọn lửa như thế. Nghe vậy, hai người bạn đồng hành mới đề nghị: anh hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của anh đi. Anh ta liền mở chiếc nồi sưởi của mình ra. Lúc bấy giờ, anh mới khám phá ra rằng lửa trong chiếc nồi của anh đã tắt ngúm từ bao giờ. Chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn. Quý vị và các bạn thân mến, với ngọn lửa của mình, một người đã trao tặng hơi ấm cho người khác. Với ngọn lửa của mình, người thứ hai đã chia sẻ ánh sáng cho người khác. Duy chỉ có người thứ ba, vì muốn khư khư giữ lấy ngọn lửa cho riêng mình, cho nên cuối cùng ngọn lửa đã tàn lụi. Người này không những không giúp ích gì cho người khác, mà cũng chẳng làm cho mình được sưởi ấm. Bài học của câu chuyện trên đây thật đơn giản. Nghịch lý lớn nhất trong cuộc đời là càng trao ban, người ta chẳng có gì để mất mát, mà còn trở nên giàu có hơn. Trưa Chủ nhật vừa qua, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bằng người Samaria nhân lành. Khi người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu, ai là người? Ngài dùng bài dụ ngôn của người Samaria nhân lành để trả lời rằng, hãy trở thành người thân cận của người khác. Hãy trở thành người thân cận của người khác, nghĩa là đừng ngồi chờ người khác tìm đến với mình, mà hãy ra khỏi chính mình để đến với người khác. Người ta có thể ngồi sát bên nhau mà vẫn chưa phải là người thân cận của nhau. Người ta có thể ở bên cạnh nhà người khác mà chưa phải là người láng giềng của người khác. Để có thể thực sự là thân cận của người khác, con người cần bước tới một bước để xích lại với người khác. Bác ái không thụ động. Bác ái luôn đòi hỏi ta phải làm bước trước để đến với người khác. Bác ái đích thực luôn thúc đẩy chúng ta mở rộng tấm lòng, để cho lửa của chúng ta mang lại ánh sáng và hơi ấm cho người khác. Với bài dụ ngôn người Samaria nhân lành, không những Chúa Giêsu đã xác định thế nào là làm người thân cận của người khác, Ngài còn trả lời cho câu hỏi của người luật sĩ: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Tôi phải làm gì để thực sự sống sung mãn? Tôi phải làm gì để trở nên giàu có đích thực? Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta chìa khóa của cuộc sống sung mãn ấy. Ngài dạy chúng ta hãy sống quảng đại. Như ánh lửa càng chia sớt thì càng cháy mãi. Tình yêu thương càng được trao ban càng làm cho con người thêm giàu có. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn, để ngọn lửa tình yêu thánh thần khơi dậy trong chúng con có sức mang lại ánh sáng và hơi ấm tình người cho mọi người xung quanh chúng con.
Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao rất ngàn trên cây hợp từ. Tình yêu ngày xưa đã chết, đôi kia máu. Rồi tình yêu